Xin cùng mở Kinh Thánh ra trong thơ Ê-phê-sô chương thứ 2. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã cố gắng làm sao để nhấn mạnh việc mà mọi người cần phải lưu ý, ấy là Đức Chúa Giê-xu chính là đầu của Hội Thánh. Tại sao? Tại sao lẽ thật đó cần phải được xây dựng một cách vững chắc ở trong tâm trí của chúng ta? Hãy nghe những gì mà sứ đồ Phao-lô nói được ghi lại trong thơ Ê-phê-sô chương thứ 2, từ câu 1 đến câu 3. Ông nói rằng, anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Chỉ trong hai câu đầu của phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy được Phao-lô đã nhận ra ba kẻ thù đang đối diện với chẳng những mỗi cá nhân mà thôi, nhưng mà còn là kẻ thù của Hội Thánh của Chúa nữa. Đó là thế gian, đó là xác thịt và đó là ma quỷ. Các anh chị em có nhìn thấy những gì được ghi lại như vậy trong khi mình đọc lời Chúa không? Ông nói rằng chúng ta đã theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, tức là chúng ta đang sống theo văn hóa của mình đó. Ông nói rằng chúng ta thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, có nghĩa là Satan đó. Và ông nói rằng theo đuổi những dục vọng của xác thịt. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã được học năm thẩm quyền luôn luôn tìm cách len lỏi vào trong Hội Thánh của Chúa. Nếu chúng ta xem trở lại thì sẽ nhận ra rằng những gì Phao-lô nói cho thấy Satan nó đang tìm đủ một cách để làm cho chúng ta theo đuổi những thẩm quyền đó hơn là theo đuổi đấng Christ. Satan đã dùng văn hóa, Satan dùng dục vọng của xác thịt của chúng ta. Nó tìm cách cám dỗ chúng ta, nó tìm cách thuyết phục chúng ta để theo đuổi những điều đó thay vì đi theo Đức Chúa Giê-xu. Điều đáng buồn ngày hôm nay ấy là nhiều Hội Thánh của Chúa đã bị những thế lực bên ngoài điều khiển hơn là để cho đấng Christ điều khiển Hội Thánh của Ngài. Lặp lại những gì mà chúng ta đã nói trong tuần vừa qua, ấy là chúng ta có thể tuyên bố rằng Đức Chúa Giê-xu là đầu của Hội Thánh. Chúng ta có thể hát rằng chỉ ở trong đấng Christ mà thôi. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta làm hàng ngày có thể cho thấy rằng chúng ta đang có thực sự như vậy hay không? Điều đáng buồn là khi chúng ta thấy năm thẩm quyền này tìm cách chế ngự thì chúng ta tìm cách thỏa hiệp với nó. Chúng ta không muốn chỉ ra những điều này để chỉ trích hay là tạo nên sự chia rẽ ở trong Hội Thánh của Ngài. Chúng ta muốn nhìn thấy sự thay đổi. Nhưng chúng ta phải làm gì đây? Nếu như chúng ta đang đi sai trật, đang để cho tâm trí của chúng ta để những điều đó điều khiển thì làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi nó đây? Còn nếu chúng ta đang đi theo đấng Christ thì làm thế nào để chúng ta giữ cho tâm trí chúng ta đừng để bị ảnh hưởng bởi những thẩm quyền này đây? Trước khi chúng ta đào sâu bài học chúng ta hôm nay, hãy tưởng tượng mình đang đứng ở trong một tòa rất là cao, rất là vĩ đại, rất là lớn, hay là những đại giáo đường rất là to mà chúng ta đang ở trong đó. Đối với những cơ sở vật chất to lớn như vậy mà được xây dựng đó, nó phải có bản vẽ do người vẽ và thiết kế nên đó. Nếu như có những việc xây dựng như vậy thì theo thông thường những dự án đó phải có hai vấn đề mà người ta cần phải làm. Hãy thử tưởng tượng trong quá trình đang xây dựng, chúng ta là những người kiểm tra xem tiến trình nó như thế nào thì phát hiện rằng có một vết nứt ở trên vách tường hay là ở trên nóc của nó bắt đầu có dấu hiệu đang bị lúng thì chúng ta phải làm gì đây? Có phải chúng ta đi vòng vòng ra bên những người hàng xóm xung quanh và gõ cửa hỏi họ chứ họ phải làm gì không? Tôi hy vọng rằng đó không phải là những gì mà anh chị em làm. Chúng ta phải quay trở lại cái bản vẽ của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ nói rằng mình đã làm điều gì đó sai trật ở đây rồi. Chúng ta sẽ xem thử coi cái bản vẽ kiến trúc của căn nhà hay là cái gì mà chúng ta đang xây đó có chỗ nào không đúng hay không. Và chúng ta phải bắt đầu từ đó. Và cho dù những công trình kiến trúc đã được xây dựng và mọi việc nhìn có vẻ như là ổn đó, nhưng người quản lý công trình đó luôn phải xem xét trở lại bản vẽ để kiểm tra nó là như thế nào. Tại sao vậy? Tại vì người đó phải bảo đảm rằng công việc nó phải tiếp tục theo sự hướng dẫn của bản vẽ, đúng không? Họ sẽ kiểm tra thử coi có cây đà hay là bất cứ đường dây điện nào đó có tuân thủ đúng theo cái bản vẽ đã được thiết kế đó hay không. Họ không có chờ đợi cho tới khi vấn đề nó xảy ra, nhưng mà họ phải luôn kiểm tra trong quá trình xây dựng để bảo đảm rằng tất cả đều phải được thực hiện đúng theo bản vẽ. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta cái bản vẽ. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã tìm xem những gì trong bản vẽ cho chúng ta thấy và chúng ta có được câu trả lời tại sao Hội Thánh của Chúa đã có một sự phát triển quá chậm chạp cho dù phúc âm của Ngài đã đến Việt Nam 115 năm qua. chúng ta phải luôn tìm, phải luôn đọc, phải luôn theo bản vẽ. Không phải chỉ khi nào nan đề xảy ra, nhưng chúng ta phải ngăn ngừa để cho những vấn đề, những sự sai trật không xảy ra. Bao nhiêu người đã mua một món hàng nào đó, nhưng mà rồi lại quăng cái quyển hướng dẫn sử dụng với nghĩ rằng mình đã biết cách làm rồi. Người viết sách hướng dẫn tốt nhất là người làm nên cái sản phẩm đó. Cảm ơn Chúa, Đấng tạo dựng nên tôi đã cho tôi cái bản hướng dẫn đó. Tất cả các anh chị em cũng vậy. Và lời của Chúa chính là bản hướng dẫn dành cho tất cả mọi người, cho dù có nhiều người đã không nhận ra điều đó. Lời của Chúa chính là bản vẽ cho tất cả những người tin Ngài, và tất cả những người tin Ngài đều phải nên biết điều đó. Chúng ta nói rằng khi những điều đó xảy ra trong hội thánh của Chúa thì đúng, chúng ta cần phải nên làm như vậy. Nhưng mà khi vấn đề nó xảy ra trong hội thánh thì chúng ta lại làm theo cách riêng của mình. Đức Chúa Trời cũng cho hội thánh của Chúa một cái bản vẽ nữa. Thực tế đã cho thấy rằng không có một khía cạnh nào trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không cần tìm tới bản hướng dẫn trong cái bản vẽ này. Hội thánh của Chúa chỉ có được Kinh Thánh tiếng Việt cách đây khoảng 100 năm mà thôi. Trong khi phúc âm của Chúa đã đến Việt Nam 115 năm rồi. Nếu mà chúng ta làm một vài toán trừ đó, thì có nghĩa rằng trong 15 năm đầu kể từ khi Tin Lành đến Việt Nam, thì hội thánh của Chúa đã không có bản vẽ. Là người Việt Nam, chúng ta có một nền văn hóa và chúng ta sống theo nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta đã để cho những cái đồn lũy của Khổng giáo, Phật giáo, Bái Vật giáo hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Các anh chị em nghĩ như thế nào khi mà hội thánh của Chúa kể từ khi Tin Lành đến Việt Nam 15 năm đầu tiên mà không có lời của Chúa, thì hội thánh của Chúa đã như thế nào? Anh chị em có ai biết hội thánh của Chúa trong 15 năm đầu mà không có lời của Chúa thì điều gì đã xảy ra không? Điều đáng buồn là những gì đã xảy ra chính xác như những gì mà chúng ta đã đề cập đến đối với những việc xảy ra trong hội thánh của Ngài. Là những người Việt Nam sống ở trong nền văn hóa Việt Nam, chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự phân tầng. Tức là chúng ta sẽ tôn trọng những người có thẩm quyền hay là lớn tuổi và những người mà chúng ta gọi là chuyên gia. Trong 15 năm đầu kể từ khi các giáo sĩ đem phúc âm của Chúa đến với Việt Nam, họ đến từ Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, thì những gì mà họ đem đến có thể là nó đến từ những nền văn hóa của họ, chứ không hẳn là đến từ trong lời của Chúa. Những người tin Chúa đầu tiên trong thời gian đó, bởi vì không có lời của Chúa, do vậy mà họ chỉ lắng nghe những lời chỉ giáo của những vị giáo sĩ đó, và rồi họ bắt chước họ làm theo, bởi vì họ cho rằng đây là những chuyên gia và họ phải vâng theo. Hãy nhớ chỉ có những giáo sĩ họ có Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ mà thôi. Những người tin Chúa ở Việt Nam thì không có Kinh Thánh. Do vậy mà những người tin Chúa thì bây giờ đã không có gì để mà so sánh cả. Và điều đáng buồn là lời của những vị giáo sĩ đó trở thành lời của Chúa. Và thường thì nó sẽ trở thành những điều rất là nguy hiểm. Và rồi khi mà hội thánh của Chúa bắt đầu phát triển, chúng ta sẽ thấy rằng chủ nghĩa đạo đức và chủ nghĩa luật pháp bắt đầu xuất hiện ở trong hội thánh của Ngài. Và hội thánh của Chúa thì bây giờ sẽ xuất hiện việc mà người này làm điều này hoặc là người kia không làm điều kia thì sẽ phải giải quyết như thế nào. Có thể họ sẽ suy nghĩ theo cách tốt hơn hết là an toàn còn hơn là hối hận. Thế là họ sẽ nói không không với rất là nhiều thứ. Trong cái show có một nguồn thông tin rất hay kể lại những gì đã xảy ra trong hội thánh của Chúa trong 15 năm đầu. Và như chúng ta có thể tưởng tượng, những người tin Chúa phải đối diện với việc thờ cúng ông bà. Và rất là thú vị khi biết được cách hội thánh của Chúa đã giải quyết vấn đề đó ra sao. Điều đã xảy ra thời bấy giờ ấy là họ không phân biệt được đâu là hiếu kính ông bà tổ tiên và đâu là thờ phụng ông bà tổ tiên. Do vậy mà thôi, mình sẽ không có dính líu vấn đề đó, và rồi nó đã tạo nên vết nứt rất là lớn. Mitchell muốn chia sẻ những điều đó với chúng ta để cho chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta phải trải qua những khó khăn hiện hữu trong hội thánh của Chúa. Nói đến những điều đó không có nghĩa là chúng ta dùng để bào chữa cho mình, nhưng chúng ta có thể qua đó mà thấy được cách mà kẻ thù của chúng ta nó hoạt động ra sao. Satan luôn tìm đủ mọi cách nó có thể để làm cho hội thánh của Chúa bị đi sai đường. Những người ngồi ở đây không phải là thợ xây dựng hay là những kiến trúc sư, nhưng mà theo các anh chị em nghĩ đó, cái nền của nó phải nên được xây dựng trong thời điểm nào? Có phải là đang được xây dựng hay là trước khi được xây dựng? Khi có vấn đề đối với cái nền thì chúng ta phải sửa nó ngay tức khắc trước khi chúng ta xây lên trên nó, đúng không? Cần phải sửa nó trước cái thời hạn 15 năm đó. Chúng ta không có đổ thừa ai ở đây. Bởi vì trong 15 năm đầu, như đã nói, chúng ta đã không có cái bản vẽ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là sau bao nhiêu năm rồi mà những nan đề xảy ra trong hội thánh của Chúa vẫn giống như là những gì đã xảy ra trong 15 năm đầu khi mà hội thánh chưa có lời của Ngài vậy. Và rồi khi hội thánh của Chúa tại Việt Nam có lời của Chúa bằng tiếng Việt thì kẻ thù của chúng ta bỏ đi chỗ khác, đúng không? Không phải như vậy. Hội thánh của Chúa vẫn phải đối diện với những kẻ thù mà như chúng ta đã đề cập đến khi nãy là bao gồm thế gian bao gồm ma quỷ và bao gồm xác thịt của mình. Sau khi xây dựng trên cái nền ở trong vòng 15 năm và bây giờ phát hiện ra có những gì đã cần phải sửa chữa cái nền đó, thì đó phải là một công việc rất là khó khăn. Nếu như chúng ta đang đi theo một hướng sai nào đó, không cần biết là thời gian mà chúng ta đã đi sai trong bao lâu, cách duy nhất để chúng ta có thể sửa sai là như thế nào? Phải đi nhanh hơn đúng không? Không, không phải như vậy. Một số người cho rằng đó là điều nên làm, nhưng mà không phải, chúng ta cần phải quay trở lại. Để biết hướng nào cần phải quay lại để đi thì chúng ta cần phải tìm đọc bản vẽ của mình. Chúng ta phải thú nhận rằng phương cách của chúng ta không thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần phương pháp của Ngài. Sự khôn ngoan của chúng ta không đủ, chúng ta cần sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn hội thánh của Chúa phải đúng như hội thánh mà Chúa muốn, hội thánh của Chúa phải như thế nào, thì chúng ta phải biết những gì mà Ngài muốn đối với hội thánh của Ngài. Hy vọng rằng nhiều người trong chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh được ghi lại trong Timôthê thứ 2 chương 3 từ câu 16 đến câu 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc làm. Có phải hai câu này nói rằng phần của Kinh Thánh phù hợp với văn hóa chúng ta là những gì mà chúng ta thích đó, đó là phần Kinh Thánh mà được Đức Chúa Trời cảm thúc hay không? Không phải, cả Kinh Thánh, tất cả đều được Đức Chúa Trời cảm thúc và chúng ta phải vâng theo tất cả những gì được ghi lại trong lời của Ngài. Chữ cảm thúc ở đây có một số bản dịch khác dịch là hà hơi, tức là Đức Chúa Trời Ngài hà hơi trong lời của Ngài. Trong Giăng chương 10 câu 35 nói về lời của Ngài, Đức Chúa Jesus cho biết rằng lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được. Giăng chương 1 câu 1: ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và lời của Ngài là một. Khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời là trọn vẹn thì có nghĩa lời của Ngài là trọn vẹn. Điều đó có nghĩa là không có sự sai tật. Tại sao điều đó quan trọng? Mỗi ngày, những thông tin mà chúng ta có được qua cái phone chúng ta xem đầy dẫy những sự sai tật đó. Hãy nghĩ xem bao nhiêu thông tin mà chúng ta tiếp nhận hàng ngày nhiều sự sai tật như thế nào. Lời của Chúa cho biết, Satan là cha của gì? Cha của sự nói dối. Nó hành động bằng sự giả dối và nó tìm cách dùng sự giả dối để thay thế sự thật. Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 dạy rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta có một chiến trường trong tâm trí luôn chiến đấu giữa sự giả dối và lẽ thật. Có phải lời của Chúa chúng ta vừa được nghe mô tả Satan giống như là cái con mèo nhỏ tìm một người bạn nào đó hay không? Không phải. Lời Chúa cho biết rằng nó giống như là sư tử rống đi rình mò và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Mỗi khi chúng ta tin vào một sự giả dối nào đó, có nghĩa là chúng ta không tin vào sự thật. Từ buổi sáng thế, trong sáng thế ký, chiến lược của Satan không có gì thay đổi. Nó vẫn dùng cách để làm cho chúng ta nghi ngờ. Và câu hỏi để nó khiến cho chúng ta nghi ngờ là gì? Có phải Đức Chúa Trời nói như vậy không? Có phải Chúa phán như vậy không? Anh chị em có chắc như vậy không? Và luôn luôn trong tâm trí của chúng ta sẽ có những câu hỏi như vậy. Khi đến đây vào mỗi Chủ nhật, các anh chị em sẽ thấy và nghe những gì đó đi ngược lại với những gì mà chúng ta nghe và thấy trong những ngày còn lại trong tuần. Và rồi Satan tới gần bên chúng ta và nó hỏi rằng có phải Chúa đã phán như vậy không? Và nói chung thì Mitchell đến từ Mỹ đúng không? Và bên Mỹ cũng đầy những vấn đề của nó. Như vậy thì có thực sự Đức Chúa Trời phán như vậy không? Mitchell đâu phải là người hoàn hảo đâu. Thế thì làm sao mà chúng ta biết rằng những gì Mitchell nói là đến từ Đức Chúa Trời? Và rồi suy cho cùng, Mitchell đâu có hiểu văn hóa của Việt Nam là như thế nào đâu. Cho nên có phải là thật những gì Mitchell nói là Đức Chúa Trời nói như vậy không? Mitchell đâu có hiểu những áp lực, những khó khăn đang xảy ra tại Việt Nam này. Thế thì có thực sự những gì chúng ta được nghe là đến từ Đức Chúa Trời không? Satan tìm đủ mọi cách để nó gieo trong tâm trí của chúng ta những sự nghi ngờ, những điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta không thường xuyên ở trong sự tương giao với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, thì những hạt giống nghi ngờ đó nó sẽ dễ dàng được gieo vào trong tâm trí của mình. Và nếu các anh chị em nghiên cứu về lịch sử thì sẽ thấy rằng khi mà con người không có sự thật hoặc là không còn tin vào sự thật nữa đó, thì họ sẽ bắt đầu tin vào bất cứ những gì đó mà họ nghe. chúng ta thường xuyên để cho bao nhiêu sự giả dối xâm nhập vào trong tâm trí chúng ta, đừng bao giờ ngây thơ mà cho rằng nó không ảnh hưởng tới mình. Philip chương 4 câu 8 dạy rằng, cuối cùng, thưa anh em, hãy điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương. Nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta trong thế gian này, và chúng ta không phải là những người phải trở thành những người đi tu hay là phải giam mình ở trong một cái tủ nào đó. Chúng ta phải sống ở trong thế gian này. Chúng ta sẽ không thể nào ngăn ngừa, bảo vệ mình 100% khỏi những sự giả dối ở ngoài đời. Tuy nhiên, phần lớn những gì mà nó có thể đi vào trong đời sống chúng ta qua lỗ tai của chúng ta và qua cặp mắt của chúng ta là những gì mà chúng ta có thể chọn cho phép nó hay không? Chúng ta có đang suy nghĩ những gì mà chúng ta cần phải suy nghĩ hay không? Chúng ta đã thấy bản vẽ của lời của Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối thượng. Hebrew chương 4, câu 12 và câu 13 cho biết rằng, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Đây là một lời xác định đầy quyền năng mô tả về lời của Đức Chúa Trời là như thế nào. Hy vọng rằng những gì chúng ta vừa được nghe hai câu thánh này trong tiếng Việt có thể thấy được rằng những gì mà lời của Chúa mô tả về lời của Ngài giống như là những gì mô tả về Đức Chúa Trời vậy. Tất cả đều phải trần trụi và phơi bày trước mắt đấng mà chúng ta phải khai trình. Chúng ta không thể che giấu được. Tất cả đều phải thuần phục dưới lời của Đức Chúa Trời và tất cả đều phải thuần phục dưới thẩm quyền của lời Ngài. Tất cả những nguồn thông tin mà chúng ta có được mỗi ngày nó phải ở dưới thẩm quyền của lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là nguồn để chúng ta dùng đó mà đánh giá, xem xét về tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Lời của Chúa có thẩm quyền tuyệt đối. Lời của Ngài là đời đời. Không có chỗ nào mô tả lời của Chúa đời đời như thế nào hơn là câu được ghi lại trong Ê-sai chương 40 câu 8. Cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Lời của Chúa là trọn vẹn. Phi-líp nhì chương 1 câu 3 cho biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Như vậy, chúng ta thấy rằng lời của Chúa không hề sai trật. Lời của Chúa là lời có thẩm quyền. Lời của Ngài là đời đời. Lời của Ngài là trọn vẹn. Và bởi lẽ đó mà lời của Ngài là đầy đủ. Đây là nguyên nhân chính của những nan đề xảy ra trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Nếu như chúng ta không luôn luôn tuân theo những gì trong bản vẽ ấy là lời của Ngài, thì tự động mỗi chúng ta được mặc định là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề theo cách của thế gian. Sự đầy đủ của Đức Chúa Trời đang bị thế gian này tấn công. Và nó bị tấn công bởi xác thịt tội lỗi của chúng ta. Tại sao? Bởi vì chúng ta có khuynh hướng sẽ nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Nó luôn luôn bị sự tấn công của Satan. Nó sẽ làm đủ mọi cách nó có thể để gieo rắc sự giả dối. Một trong những sự giả dối mà nó thường dùng để dụ dỗ chúng ta ấy là nó dùng chủ nghĩa thực dụng. Nó sẽ làm cho chúng ta tìm cách thỏa hiệp, phải vâng theo những gì mà chính quyền cho phép. Bởi vì nếu không làm theo như vậy thì làm sao mà chúng ta xây dựng được nhà thờ? Nếu chúng ta không nghe theo những gì họ nói thì làm sao chúng ta có thể làm được những gì mà chúng ta cần làm? Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng lời của Chúa là đầy đủ thì chúng ta sẽ vâng theo những gì mà Ngài phán thay vì chúng ta làm theo ý riêng của mình. Nếu chúng ta tin rằng lời của Chúa là đầy đủ thì chúng ta sẽ không có thêm vào những luật lệ hay là những truyền thống. Nếu chúng ta tin rằng lời của Đức Chúa Trời là đầy đủ thì chúng ta đã không bắp tem người khác theo cái cách của mình. Nếu chúng ta tin rằng lời của Đức Chúa Trời là đầy đủ thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ những gì đó cho dù mình có được công nhận hay không. Nếu chúng ta tin rằng lời của Chúa là đầy đủ thì chúng ta sẽ vâng lời của Ngài cho dù chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không có được một cái nhà thờ. Và nếu chúng ta tin rằng lời của Chúa là đầy đủ thì chúng ta sẽ vâng lời cho dù chúng ta biết rằng nó sẽ có những sự mâu thuẫn đối với văn hóa của chúng ta. Là hội thánh của Chúa, chúng ta phải thôi không được tiếp tục lắng nghe những sự giả dối nữa, nhưng hãy tìm xem những gì mà Ngài đã nói trong lời của Ngài. Bởi chúng ta đã có bản vẽ là lời của Ngài, chúng ta phải dùng đó để kiểm tra tất cả những gì mà chúng ta được nghe. Có một người nói rằng, ý tưởng tạo ra ảnh hưởng, ý tưởng tồi sẽ sản sinh ra nạn nhân. và nạn nhân của hội thánh thỏa hiệp với thế gian là 99% người Việt chưa có cơ hội được nghe phúc âm của Ngài. Trước khi kết thúc, hãy tập trung vào vấn đề này trong vài phút tới đây. Chúng ta đã được nghe qua một số câu kinh thánh và điều chúng ta cần phải nhận biết là chúng ta có một kẻ thù đang hiện hữu. Satan, nó là một thực thể đang hiện hữu, chứ không phải nó chỉ là một cái ý tưởng nào đó mơ hồ mà chúng ta tưởng tượng đâu. Hãy nghe lại những gì được ghi lại trong Ephesians chương 2, câu 1 và câu 2. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Nếu có ai chưa ăn năn và đặt đức tin của mình trên những gì mà Đức Chúa Jesus đã hoàn tất trên thập tự giá, nếu có ai mà Đức Chúa Trời chưa biến họ trở thành một tạo vật mới của Ngài, và nếu có ai chưa được tái sinh, lời của Chúa cho biết rằng những người đó đã bị chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Đó là những người đang sống như là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và điều này có thể làm cho họ ngạc nhiên, nhưng mà lời của Chúa cho biết rằng những người như vậy đang đi theo Satan. Có một thần gian ác đang làm việc ở trong đời sống của người đó. Đó không phải là những gì Mitchell nói, nhưng mà đó là đến từ trong lời của Đức Chúa Trời. Điều này không phải là cái gì đó không rõ ràng. Nó không phải là sự mơ hồ. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Bởi sự mặc định tự nhiên mà con người là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại sao con người mặc định là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời? Bởi vì trong bài học mà chúng ta vừa được nghe chị Wendy dạy các em thiếu nhi, là Chúa cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói về những người không tin Chúa, Phaolô mô tả những người đó trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 4, cho biết rằng thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngoài gia đình Mitchell ra, có ai ở đây đã từng tới Washington DC chưa? Nếu có cơ hội đi đến đó, chúng ta sẽ thấy ở đó có một hệ thống xe điện ngầm rất là tốt. Và có những đường điện ngầm đi rất là sâu ở trong lòng đất. Và để đi xuống tận cái tầng sâu nhất, người ta phải dùng thang cuốn. Nó xa tới mức mà đứng ở trên đầu thang cuốn sẽ không nhìn thấy cái cuối thang cuốn là ở chỗ nào. Mới cho rằng có một số người đã từng đi thang cuốn rồi đúng không? Hãy tưởng tượng xem chúng ta đang là những người đứng ở trên thang cuốn đó và thang cuốn nó đang đưa chúng ta đi xuống. Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên ở trên thang cuốn thôi thì chúng ta cũng đang bị đi xuống đó. Cơ chế đang đưa chúng ta đi đó thì đang đưa chúng ta đi xuống. Hình ảnh của cái thang cuốn cho chúng ta thấy nó là thần đang hành động ở trên chốn không trung này là ma quỷ, nó đang đưa chúng ta đi xuống. Và nếu cũng trên cùng một thang cuốn đó có những người cũng đang đứng cạnh bên chúng ta thì chúng ta sẽ có ảo tưởng rằng chúng ta không đi đâu cả bởi vì mọi người cũng đang đứng yên giống như mình thôi. Thang cuốn đang đưa tất cả mọi người, bao gồm cả mình và những người xung quanh chúng ta đang đi xuống mà chúng ta cảm thấy giống như mình đang đứng yên mà. Ở đây cũng giống như là sự đuôi mù thuộc linh mà Phaolô đã nói. Tại sao? Là bởi vì chúng ta nghĩ mọi sự đang bình thường, bởi lẽ những người xung quanh chúng ta cũng đang như vậy thôi. Có nhiều người tin rằng giống như những người xung quanh mình là cách an toàn nhất mà mình nên làm. Đúng. Nếu như chúng ta muốn được thế gian này chấp nhận thì điều đó là đúng. Tuy nhiên, trong 100 năm tới đây, cho dù chúng ta có như thế nào đi nữa, thì vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta có được Đức Chúa Trời chấp nhận hay không. Người đang đứng cuối cùng của thang cuốn có thể là người được những người xung quanh mình cho rằng đây là người tốt. Đó là những người tử tế, có thể là những người chia sẻ những gì đó mình có cho những người khác và góp phần cho đi những gì mình đang có. Tuy nhiên, nói về hướng đi chung thì họ vẫn đang đi xuống. Một lần nữa, lời của Chúa không phải là không rõ ràng về vấn đề này. Lời Chúa cho biết rằng tất cả những ai ở trên thang cuốn đó đang bị đưa đến chỗ mà chỗ đó là chỗ có thật, đó là sự hình phạt đời đời. Đó là hồ lửa mà Kinh Thánh gọi là địa ngục. Chúng ta có thể đọc thấy những gì được ghi lại về vấn đề đó trong Khải Huyền chương thứ 20. Cũng giống như những gì mà Phaolô mô tả ở đây, ấy là chúng ta đang thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, giống như là người đang đi ở trên thang cuốn đó. Chúng ta chỉ có thể được thoát khỏi số phận của mình đang đi xuống bởi một ai đó đang đứng bên ngoài mà thôi. Ấy là chúng ta không thể tự cứu mình được. Không cần biết bao nhiêu điều tốt chúng ta đã làm, những điều đó vẫn không đủ để chuộc lại những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Hai câu kinh thánh mà Mitchell tin rằng các em thiếu nhi có thể ghi nhớ và đọc cho chúng ta, bởi vì đây là hai câu gốc mà các em đã được học trong tuần trước, được ghi lại trong Giăng chương 3 câu 16 và câu 17. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con mà được cứu.